Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của Đài VOA. Chiến thắng ngoạn mục đầy kịch tính của ứng viên tổng thống bên đảng Cộng hòa Donald Trump đã mở ra những điều chưa từng thấy trước nay, trong đó có làn sóng biểu tình rầm rộ hậu bầu cử và hứa hẹn sẽ còn nhiều điều đột phá khác nữa trong chính sách đối nội, đối ngoại của nước Mỹ 4 năm tới, kể cả vấn đề Biển Đông, chính sách xoay trục về châu Á và mối quan hệ Việt-Mỹ. Thông điệp của chiến thắng này là gì? Có thể trông đợi điều gì từ chính quyền của tỷ phú Trump? Mời các bạn cùng chia sẻ cảm nghĩ của một số cử tri trẻ gốc Việt tại Nam California, nơi được xem là thủ đô người Việt hải ngoại.
Lý Vĩnh Phong từ miền Nam California. Phong trước đây sinh hoạt trong Tổng hội sinh viên miền Nam California.
Tôi là Nghệ Vinh, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Nam California.
Mình tên là Lý Trí Anh, ở Nam California. Mình là founder của nhóm Thanh niên Cờ Vàng.
Cảm ơn các anh chị rất là nhiều dành thời gian cho cuộc nói chuyện này. Cuộc đua đầy căng thẳng và kịch tính cuối cùng đã đưa ông Trump vào Tòa Bạch Ốc. Chị Anh, thấy cái chiến thắng của ông Trump trong mắt của chị như thế nào?
Mình là đảng viên đảng Cộng Hòa, nhưng mà mình không có vote cho ông Trump bởi vì ông phát ngôn những cái lời mà mình cảm thấy không có thích hợp, không có xứng đáng để đại diện làm tổng thống cho mình.
Dù chị thấy là không xứng đáng nhưng mà cuối cùng cái kết quả nó lại đảo ngược lại cái kỳ vọng của chị, thì cảm nghĩ của chị như thế nào?
Thì thật ra là mình cũng buồn một chút vì những cuộc biểu tình bạo loạn xảy ra. Mình rất là tôn trọng, mình rất ủng hộ những cuộc biểu tình phản đối, bởi vì mình ở cái xứ dân chủ thì mình có thể làm biểu tình khi mà không thích cái gì đó. Tuy nhiên là mình không có thích những cái cuộc biểu tình mà có tính chất gây bạo loạn. Từ hồi mình qua Mỹ tới giờ là trên 20 năm, mình không có thấy một cái cuộc bầu cử nào mà sau khi đó lại có những cái cuộc biểu tình với số đông người như vậy, làm cho mình cảm thấy lo lắng.
Dạ, xin mời ý kiến của anh Vinh. Với những gì đang diễn ra hậu bầu cử như vậy thì chị anh thấy lo lắng thì anh thấy thế nào?
Cái việc mà ông Trump thắng cử đó cũng là một điều mà bất ngờ. Tôi muốn cho ông Trump thắng cử và cuối cùng cái sự mong muốn thầm muốn của tôi đạt được. Tôi cảm thấy vui bởi vì tôi là người đảng của Cộng Hòa. Cái điều một tổng thống Mỹ khi mà thắng cử, trong tôi chỉ chọn hai cái lựa chọn. Thứ nhất á, là cái lựa chọn có lợi cho đất nước tôi đang sống, tức là Hoa Kỳ. Cái lựa chọn thứ hai đó là lợi cho đất nước và dân Việt Nam.
Lý Vĩnh Phong thì theo đảng Dân Chủ và ủng hộ cho bà Hillary Clinton. Cái tâm trạng nó cũng buồn lo, nhưng mà mình lo, mình buồn không phải là vì cái cá nhân của ông Trump, nhưng mà là những cái chính sách của ông Trump hết sức là cực đoan. Cái chính sách mà mình không có cho rằng nó sẽ đưa lại cái sự đoàn kết cũng như là sự phồn thịnh cho nước Mỹ, mà có thể đưa nước Mỹ lâm vào tình trạng có thể là sẽ có nhiều chiến tranh.
Tuy là có đầy những cái lo âu như thế, nhưng mà chiến thắng cuối cùng lại thuộc về cái nhân vật mà gây ra nhiều lo âu, thì không hiểu lý do vì sao. Mình thấy trong suốt chiến dịch bầu cử thì bà Clinton đa phần là dẫn trước, nhưng mà cái chiến thắng nó rất ngoạn mục, nó đầy kịch tính, lại đưa ông vào Tòa Bạch Ốc như vậy, thì mình muốn hiểu cái nguyên nhân vì sao ạ?
Đa số đó là vì họ 8 năm, họ ngán, họ cảm thấy họ mệt mỏi, họ không có cảm thấy thích thú với lại 8 năm của đảng Dân Chủ, cho nên là họ muốn thay đổi.
Cái chiến thắng của ông Trump, một mặt nó là một thông điệp thể hiện cho thế giới thấy là nước Mỹ đang muốn thay đổi. Nó còn mang một thông điệp nào khác nữa không ạ?
Sự là nước Mỹ là một nơi cũng có thể, tất cả cũng có thể những chuyện gì xảy ra. Từ vì nước Mỹ có một cái nền dân chủ rất là đặc biệt, rất là rõ ràng.
Người Mỹ chấp nhận rủi ro để được thay đổi, thì cái rủi ro ngay đầu tiên là mình thể hiện bây giờ là nước Mỹ đang chia rẽ, đang rạn nứt. Thì bây giờ ông Trump làm thế nào để có thể hàn gắn những rạn nứt đó?
Trước nhất á, là ông Trump có thể mời những người, giả sử như bà Hillary Clinton vào làm việc chung, hoặc là những người đảng Dân Chủ có thể vào làm việc chung với ông. Ông Trump, ông là một người đóng vai trò hàn gắn tất cả những vết thương trong cái cuộc bầu cử này gây ra. Sẽ có một sự chăng hòa giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa ngay trong cái phòng làm việc trong White House.
Chính cá nhân ông Trump phải là cái người đứng lên bằng một cái cách này hay cách khác, phải đưa ra một cái chính sách khác hơn là những gì ông đã nói, ông đã làm cho cái lúc còn ra tranh cử. Tại vì bây giờ mà bà Clinton bà có nói cái gì đi chăng nữa thì những cái người đi biểu tình này họ không phải là sẽ ngưng đi biểu tình đâu, tại vì như không nói hết.
Họ phẫn nộ với ông Trump.
Đúng rồi, nó phải là từ ông Trump. Với lại cái thứ hai là một cái mà nó sẽ gây thêm cái sự âu lo, đó là ông Trump vừa mới bổ nhiệm một cái người làm cố vấn quan trọng nhất của người tổng thống, là cái người mà thuộc cái phe có cái chính sách và phân biệt chủng tộc giữa người da trắng với những người da màu đó. Cái đó nó làm cho người dân càng âu lo hơn với những cái chính sách ông Trump ông theo đuổi. Không phải là những người biểu tình họ tin rằng có thể thay đổi được cái cục diện bầu cử ở Hoa Kỳ này bằng cách đi biểu tình, nhưng mà họ đi biểu tình để họ cho cái chính quyền mới thấy là nếu ông ta theo đuổi những gì ông ta đã phát biểu thì sẽ có rất là nhiều người ở Hoa Kỳ này chống đối.
Một cái chính phủ mới dưới tay của ông Donald Trump đó, thì mình dự kiến sẽ thấy mọi việc như thế nào về đối nội và đối ngoại và về hình ảnh của nước Mỹ trên thế giới? Mình có nhìn thấy trước điều gì được không? Dự đoán trước điều gì được không ạ? Chị Anh?
Thì mình không biết là ông sẽ giải quyết như thế nào, là bởi vì ông là một nhà làm ăn. Mà mọi người cứ quên nghĩ là ông là một tỷ phú, ông giàu có, thì có lẽ là ông sẽ làm cho nước Mỹ giàu có lên. Cho nên họ hy vọng, họ tin rằng là như vậy. Nhưng mà mình thì mình nghĩ khác. Một nhà làm kinh doanh khác với lại về chính trị. Chính trị nó không chỉ là một cái mua bán hàng hóa bình thường. Nhiều người Mỹ trắng, cách gì thì cách, họ vẫn còn dòng máu coi như phân biệt chủng tộc. Cho dù họ phải làm việc với mình, nhưng mà họ vẫn kỳ thị chủng tộc. Thì cái mà sắp tới đây đó, mà mình thấy rõ ràng đó, là về vấn đề nội trong nước Mỹ là không những gây chia rẽ bình thường, mà nó dấy lên những cái mầm móng của những cái người mà kỳ thị chủng tộc sẽ đem ra bạo loạn.
Dạ, vì thời gian không còn nhiều, Trà My xin mạn phép tóm ý của chị Lý Duy Anh ha, là nhìn thấy trước thì không thấy trước được cái gì, nhưng mà thấy một điều chắc chắn là với cách suy nghĩ và với cái cách bổ nhiệm ngay từ bước đầu của ông Trump, như anh Phong vừa nói đó, chị lo ngại là một nước Mỹ sẽ phân rẽ, phân cực hơn nữa, với cái niềm tự hào màu da trắng nó sẽ lấn thế nhiều hơn, thì nó sẽ mang lại những cái bạo loạn trong nước Mỹ. Còn anh Vinh, anh thấy thế nào ạ? Ngoài những cái âu lo đó, ngoài những cái điểm gọi là không được sáng sủa đó, thì anh có nhìn thấy cái điểm nào sáng dưới thời của ông Trump mà theo anh dự kiến là sẽ xảy ra không?
Lúc đầu tôi đã nói là tôi chọn ông Trump bởi vì tôi có thấy một cái lợi. Thứ nhất là lợi cho đất nước Mỹ tôi đang sống, và thứ hai là cho đất nước Việt Nam. Ông Trump, ông nói rằng ông sẽ có những cái cách mà chặn lại sự bành trướng của Tàu. Biết nói rõ ràng là Trung Cộng đã lợi dụng nước Mỹ rất 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 là nhiều trong cái việc làm kinh tế. Ông đã nói rằng là nếu ông lên thì ông sẽ có một cái đường lối để Trung Cộng không cần như người kỳ trước nữa. Nếu ông làm được thì một phần nào đó giúp cho Việt Nam rất là nhiều. Ông nói một cái điều mà tôi rất là thích đó, là ông nói là Việt Nam, Cộng sản Việt Nam lợi dụng nước Mỹ về cái Biển Đông. Khi mà Trung Quốc làm hùng hổ thì ông kêu thế giới, kêu Mỹ vào giúp. Tuy nhiên một mặt ông là phía sau, ông lại chơi thân với Trung Cộng. Ông đu dây qua lại kiếm lợi cả về hai bên và ba bên. Ông Trung thấy điều đó, ông sẽ tìm cách cắt bỏ hoàn toàn. Để làm chi? Để khi người dân Việt Nam thấy rõ ràng là cái nguy cơ mất nước, nguy cơ đồng hóa dân tộc của Tàu Cộng, thì người dân Việt Nam sẽ tự đứng lên. Lúc đó Mỹ sẽ tiếp tay để mà cứu Việt Nam. Chứ còn nếu mà để trong tình trạng này thì Cộng sản Việt Nam vẫn cứ đu dây kiểu hai ba bên để mà kiếm lợi, và Trung Cộng vẫn cứ mạnh lên.
Vẫn nói tiếp cái ý là trông đợi gì từ ông Trump với vấn đề Biển Đông và với vấn đề quan hệ Việt-Mỹ đó, thì anh Phong có ý kiến nào khác muốn bổ sung không?
Về cái quan hệ Việt-Mỹ đó, thực ra hiện nay cũng có một cái nguồn dư luận là họ sợ là Hoa Kỳ sẽ bỏ rơi cái vùng, sẽ không tiếp tục theo đuổi cái chính sách xoay trục về Á Châu của cái chính phủ Tổng thống Obama. Thì ông Trump đã nói nhiều lần trước đây, ông nói với một cái quan điểm là nếu mà một cái quốc gia nào đó không trả tiền cho nước Mỹ thì tại sao nước Mỹ phải bảo vệ cái quốc gia đó?
Vâng.
Ông nói như vậy về cái quan hệ giữa Hoa Kỳ trong cái khối
NATO. Vâng.
Mà cái khối NATO là cái khối mà Hoa Kỳ là người sáng lập. Và khi mà Hoa Kỳ xảy ra 911 thì vì có NATO cho nên những cái quốc gia kia đã cùng Hoa Kỳ tham chiến vào Afghanistan. Nhưng mà đó, nếu mà theo cái lý luận đó thì có thể Trung Cộng hiện nay đang rất là vui mừng vì ông Trump thắng, thì ông Trump sẽ không tiếp tục theo đuổi cái chính sách xoay trục châu Á nữa. Và nếu mà Việt Nam tiếp tục bị Trung Cộng lấn chiếm, nhưng mà Việt Nam không chịu trả tiền cho Mỹ để được Mỹ bảo vệ, thì liệu Tổng thống Trump và chính phủ Trump sẽ có bảo vệ nước Việt Nam hay không trước cái sự bành trướng và tấn công của nước Trung Cộng? Nếu mà chúng ta nói về cái tình hình Việt Nam, chúng ta dưới một cái chính quyền nào cũng vậy, Cộng hòa hay Dân chủ, chúng ta là những người Việt, chúng ta tranh đấu cho nước Việt Nam, chúng ta không thể nào có cái suy nghĩ là chúng ta sẽ nhờ vào Mỹ để mà chúng ta đem lại tự do dân chủ cũng như là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Chúng ta phải dựa vào cái sức của mình là chính. Hoa Kỳ nếu mà cùng những cái nước trên thế giới này có lên tiếng giúp đỡ chúng ta thì tốt, nhưng mà chúng ta không thể nào đặt cái kỳ vọng vào đó quá nhiều. Thì chúng ta hy vọng rằng những cái người cố vấn, những cái người mà hiểu rõ cái tình hình thế giới, tình hình Hoa Kỳ sẽ giúp cho ông Trump thấy rõ được đâu là những cái lời nói chính trị suông và đâu là những cái chính sách thực sự mà cần phải theo đuổi.
Vâng. Về vấn đề Biển Đông thì mình thấy là với chính sách xoay trục của Mỹ về châu Á và với hiệp định TPP mà Mỹ muốn các nước cùng cam kết để mà đặt ra những cái luật lệ về kinh tế thương mại mới trong cái khu vực, tránh cái sự gọi là ảnh hưởng quá đáng của Trung Quốc đó, các nước ở châu Á đang trông cậy, đang cậy nhờ vào Mỹ rất nhiều trước cái thế lấn lướt của Trung Quốc. Mà bây giờ một khi ông Trump lên thì đảo chiều tất cả như vậy, thì liệu các nước ở châu Á, đặc biệt là Việt Nam, có bị hụt hẫng, có bị mất chỗ dựa?
Yeah, hụt hẫng chắc là tại vì ông Trump trong ba cái người phản đối TPP trong cái lần tranh cử tổng thống vừa rồi là ông Bernie Sanders, bà Hillary Clinton và ông Trump, thì ông Trump là cái người phản đối mạnh mẽ nhất.
Trước cái thế lấn lướt của Trung Quốc, nếu như vậy thì không có một cái gì kìm hãm hoặc là đối trọng hoặc là kiềm chế Trung Quốc cả. Phải chăng đó là một cái điều bất lợi cho Biển Đông?
Không nghĩ là đối với Việt Nam đó, sợ là Việt Nam sẽ bị lệ thuộc vào Trung Cộng nhiều hơn.
Khi mà Cộng sản Việt Nam mà dựa dẫm Trung Cộng đó, cái người mà ảnh hưởng đầu tiên nhất là chính là người dân Việt Nam. Và cái anh có một cái lo lắng là những người mà trong giới đấu tranh cho biển đảo Việt Nam lâu nay đó sẽ là những cái mối lo nhất, là khi mà Cộng sản Việt Nam dựa dẫm vào Trung Cộng, những người đó sẽ bị trả thù đầu tiên. Và cái người mà nạn nhân tiếp theo nữa lẫn là những người dân thấp cổ bé miệng.
Với một chính quyền mới ở Mỹ dưới thời ông Trump thì sẽ mở ra cơ hội mới theo kỳ vọng của người Mỹ, nhưng mà quả là một cái thách thức mới đối với người dân Việt Nam. Người Mỹ gốc Việt, một cái cầu nối giữa quan hệ Việt-Mỹ, có thể làm gì để cái cơ hội mới ở đây cũng là một cái cơ hội mới cho người Việt chứ không phải là một thách thức mới?
Đảng cầm quyền về Cộng sản Việt Nam, họ phải có một quyết định, một là bỏ hẳn Trung Cộng, thứ hai là đi với Mỹ. Nếu mà họ chọn lựa chọn đi với Trung Cộng thì chính người dân, ai còn biết thương yêu đất nước dân tộc, ai còn biết quan tâm về sự tồn tại của một đất nước Việt Nam sẽ tự đứng lên. Lúc đó mọi chuyện nó sẽ khác. Cho nên đối với bản thân của Nghe Vinh, thấy rằng đã đến giai đoạn người dân đã hiểu được Cộng sản là gì, hiểu được cái sự quan trọng của một cái dân tộc, một đất nước, tự mình phải đứng lên. Chứ không có một cái đất nước nào mà bên ngoài mà giúp cho Việt Nam thoát khỏi độc tài hoặc là có dân chủ cả. Tự người dân phải đứng lên. Chính người Việt hải ngoại chúng ta ngay từ bây giờ sẽ xác định điều đó và làm một cách nào đó để nói chuyện nhiều hơn với người dân trong nước, truyền tất cả những cái sự thật, những cái chuyện mà thế giới bây giờ nó đã có đối với một nước dân chủ, nước cho dân tộc Việt Nam có mạnh dạn, mạnh mẽ để đứng lên nếu mà Cộng sản chọn về đi với Trung Cộng.
Đối với những người Việt ở hải ngoại, ở nhất là ở Hoa Kỳ, cái việc chúng ta có thể làm cho Việt Nam cái phần lớn chỉ nằm ở hai cái lĩnh vực. Một là chúng ta vận động chính giới, vận động thế giới ủng hộ phong trào dân chủ hóa Việt Nam. Và cái thứ hai là chúng ta yểm trợ cho những người đấu tranh ở trong nước. Chúng ta phải nói cho cái chính quyền mới ở Hoa Kỳ này cũng biết cái nguyện vọng của người Mỹ, có vì chúng ta muốn thấy Hoa Kỳ đóng một cái vai trò tích cực hơn ở Biển Đông. Chúng ta muốn thấy Hoa Kỳ đóng một cái vai trò tích cực hơn ở Việt Nam để cân bằng cái sự bành trướng của Trung Cộng.
Vâng, cảm ơn các anh chị rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Chúng ta chờ xem và chúng ta cũng kỳ vọng những điều tốt đẹp sẽ đến sau cuộc bầu cử. Một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều.